Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy thăm tặng quà các chức sắc chức việc nhà tu hành Phật giáo nhân đại lễ Phật đản. Thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Những năm qua, công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, qua đó góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn ngày càng phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 5, tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022, tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm. Chương trình có sự tham gia của Hội đồng đội tỉnh, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP nhãn hàng Cun. Dự chương trình có các đồng chí, nguyên Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương khóa 3, khóa 5, đại diện Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện các ban ngành có liên quan của thành phố Thái Nguyên. Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của Trung ương đoàn được trao hàng năm cho các em đội viên và cán bộ chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Năm học 2021-2022 đã có 123 hồ sơ của các em từ 63 tỉnh, thành phố đề cử xét trao giải thưởng Kim Đồng của Ban Bí thư Trung ương đoàn cho 118 em đội viên và cán bộ chỉ huy đội xuất sắc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tặng bằng khen cho 20 em đội viên, cán bộ chỉ huy đội tiêu biểu trong số các em được nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022. Tại chương trình, Hội đồng đội Trung ương đã trao 10 thiết bị máy tính bảng trị giá 35 triệu đồng cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao năng lực số cho các em. Hội đồng đội Trung ương, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn SCG Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng và bộ quà tặng trị giá 500.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt của tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã dành tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội đồng đội Trung ương và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP nhãn hàng Cun đã trao tặng 50 chiếc áo phao cho câu lạc bộ tuyên truyền măng non phòng chống đuối nước của nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Ngày hội thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của hơn 3.000 em đội viên thiếu nhi của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh tham gia đồng diễn Flatmode bài Cun học tốt, trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thái Nguyên thành phố em yêu cho 22 học sinh có tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi. Nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2022, Phật lịch 2566, chiều ngày 13 tháng 5, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tại chùa Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ và chùa Huống thuộc xã Huống Thượng. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận sự đóng góp của các nhà chùa trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là trong việc tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các chức sắc trụ trì các chùa và toàn thể tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các chức sắc trước việc tín đồ Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đại diện các chùa đã cảm ơn tình cảm mà đoàn công tác đã dành cho giáo hội tăng ni chức sắc trước việc nhà chùa, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng thành phố Thái Nguyên và tỉnh trong mọi hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại. Tháng 4 năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung, xây dựng hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp. đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Song song với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố và 32 phường xã đã công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai các danh mục, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực, triển khai thanh toán qua QR code tại bộ phận một cửa của thành phố và các phường xã, đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính, kết nối cơ sở dữ liệu các ngành và các nội dung khác có liên quan. Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khảo sát hiện trạng hạ tầng, lập dự án xây dựng Trung tâm Điều hành Thông minh thành phố Thái Nguyên IOC, kết nối với IOC của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh, lắp đặt kết nối hệ thống camera giám sát với tổng số 304 camera tại các vị trí với trụ sở Ủy ban Nhân dân các phường xã để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, cài đặt tài khoản Zalo của 32 phường xã, triển khai các hình thức thanh toán trực tuyến, phát triển thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển nền tảng xã hội số, công dân số, thu hẹp khoảng cách số như cài đặt và sử dụng ứng dụng Xây Thái Nguyên, Thái Nguyên ID để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh hiện trường của người dân thành phố, triển khai đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong tháng 5 và các tháng tiếp theo, thành phố tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chuyển đổi số như hạ tầng bưu chính, viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin gắn với nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, ưu tiên cho các hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua thống kê, trên địa bàn phường Phan Đình Phùng có 297 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, trong đó có 53 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, 137 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 107 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, 2 trường mầm non công lập, 2 trường mầm non tư thục và một nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm để kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Đến thời điểm này, đoàn đã kiểm tra được 8 cơ sở và tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra trong thời gian tới. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các cơ sở đã chấp hành các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, còn một số cơ sở kinh doanh chưa có đầy đủ các hồ sơ hành chính liên quan, như giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe đã hết hạn. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở hoàn thiện các hồ sơ theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của thành phố về công tác y tế, trong tháng 4 năm 2022, các đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Trong tháng đã tiến hành khám bệnh cho trên 10.680 lượt người, điều trị nội trú 384 bệnh nhân. Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng, phường xã chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, các cơ sở kinh doanh các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trong tháng 4, các đơn vị chức năng của thành phố đã kiểm tra 180 cơ sở kinh doanh thực phẩm, trong đó 153 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 85%, nhắc nhở 27 cơ sở, kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế về việc chấp hành các quy định của nhà nước về kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế. Hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường xã kiểm tra giám sát hoạt động khám chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ, trang thiết bị y tế trên địa bàn. Hiện nay, thành phố đã và đang tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có 2 thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468 m2, loại đất LUK và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2 m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013, điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có diện tích trên 222 km², dân số gần 40 vạn người và có 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 21 phường và 11 xã. Những năm qua, công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Qua đó góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn ngày càng phát triển. Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Không chỉ ở các phường xã thuộc trung tâm thành phố, phong trào đã có sức lan tỏa đến các khu dân cư, tổ dân phố, các xóm thuộc vùng sâu, vùng xa và từng bước trở thành nhu cầu rèn luyện thân thể của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tính đến nay, có trên 54% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, trong đó 34% số gia đình tập luyện thể dục thể thao. 100% các xã, phường, đơn vị, trường học trên địa bàn đều có câu lạc bộ hoặc điểm tập luyện thể dục thể thao. Toàn thành phố hiện có 85% xã, phường đạt đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao. Phong trào tập luyện thể thao đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều loại hình đa dạng phong phú như cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh, võ thuật, v.v. Hiện nay, thành phố có 469 câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên, trong đó có 377 câu lạc bộ cơ sở, 1 câu lạc bộ thể thao thành phố, 18 câu lạc bộ bóng đá, 29 câu lạc bộ bóng bàn và 39 câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Một vận động viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong quá trình tập luyện và trước ngày thi đấu, bọn em đã được Trung tâm Văn hóa và Truyền thông của tỉnh Thái Nguyên đến để động viên tinh thần của anh em trong đội, giúp cho bọn em có một tinh thần tập luyện cực kỳ cao và cố gắng quyết tâm giành giải cao nhất.
Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao luôn được thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện có hiệu quả qua việc tạo điều kiện triển khai quy hoạch, bố trí quỹ đất, thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích, huy động mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong đầu tư, xây dựng các công trình thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo lực lượng quần chúng tham gia. Tính đến nay, 100% xã, phường có 8 sân tập thể dục thể thao trở lên, có 6 trung tâm văn hóa thể thao cấp xã được đầu tư xây dựng khang trang và trên 90% nhà văn hóa tổ, liên tổ và xóm có sân chơi bãi tập, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của mọi tầng lớp nhân dân. Ông Đinh Văn Sơ, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Chúng tôi cũng mong rằng là thành phố tổ chức nhiều các cái đợt giải hàng năm để cho chúng tôi giao lưu cọ sát và nâng cao cái sức khỏe của từng cầu thủ của các cái phường, các cái xã để tăng cái sức khỏe của bản thân của mỗi người và nâng cao cái trình độ kỹ thuật của từng phường, từng xã để cho thành phố này có một cái đội tuyển xuất sắc để thi đấu các cái giải của tỉnh.
Không chỉ quan tâm đầu tư thiết chế thể thao, hàng năm thành phố Thái Nguyên còn tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao truyền thống và định kỳ 4 năm một lần tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp từ thành phố đến cơ sở. Qua 7 lần tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn được nhiều vận động viên xuất sắc tham gia các giải thể thao, Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh và đạt được nhiều thành tích cao. Đây cũng chính là tiền đề để thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2021. Theo kế hoạch số 223, ngày 14 tháng 10 năm 2021, trước ngày 31 tháng 3 năm 2022, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và tiến độ của đại hội, nên công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao của thành phố Thái Nguyên nói chung và của các địa phương trên địa bàn thành phố nói riêng phải thay đổi, điều chỉnh về quy mô và tiến độ nhiều lần cho phù hợp với tình hình thực tế. Song nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của mọi tầng lớp nhân dân và sự hướng dẫn tận tình của cán bộ chuyên môn thuộc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, trong thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, 100% xã phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức thành công đại hội, với mỗi đơn vị tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên. Trong đó, phường Quang Trung vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố chọn làm Đại hội Thể dục Thể thao điểm cấp cơ sở. Thành công của Đại hội Thể dục Thể thao phường Quang Trung lần thứ 6 năm 2021 đã góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển. Bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung cho biết.
Năm 2021 thì là một năm hết sức khó khăn, đặc biệt là dịch COVID diễn ra hết sức phức tạp. Nhưng với sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và đặc biệt là sự hướng dẫn nghiệp vụ của lãnh đạo Trung tâm Văn hóa thành phố và các chuyên viên của Trung tâm Văn hóa thành phố thì phường Quang Trung đã tổ chức được cái thành công Đại hội Thể dục Thể thao điểm. Và qua cái Đại hội Thể dục Thể thao điểm cũng là một cái đợt sinh hoạt chính trị trên địa bàn phường năm 2021 và được nhân dân đánh giá rất là cao. Tại cái Đại hội Thể dục Thể thao của phường thì diễn ra rất là thành công. Trong đó thì các môn thi đấu rất là nổi bật và được hàng nghìn vận động viên tham gia.
Diễn ra đúng thời điểm dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và tùy thuộc vào đặc điểm của đơn vị, từng địa phương đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phù hợp, bố trí thi đấu các bộ môn hợp lý, đồng thời thích ứng linh hoạt, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian tổ chức đại hội. Với sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn, việc tổ chức các nội dung thi đấu trong Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã phường đã diễn ra theo đúng kế hoạch điều chỉnh, đảm bảo các quy định về chuyên môn, tính chất và quy mô thi đấu, đáp ứng được nhu cầu phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở. Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 tổ chức 10 nội dung thi đấu, gồm các môn võ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, đẩy gậy, cờ vua, cờ tướng. Đến thời điểm này, thành phố cũng đã tổ chức xong 7 trên 10 nội dung, gồm giải bóng bàn, các môn võ, bóng chuyền hơi, cầu lông. Dự kiến các nội dung thi đấu còn lại trong chương trình đại hội sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2022. Các giải đấu trong Đại hội Thể dục Thể thao thành phố được chuẩn bị rất chu đáo, tổ chức thành công tốt đẹp, thu hút trên 2.000 vận động viên tham gia với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và đạt nhiều thành tích cao, thực sự là ngày hội thể thao của thành phố. Bà Nguyễn Thị Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên chia sẻ.
Qua cái Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 4 của xã Đồng Liên đã thu hút được rất là đông đảo quần chúng nhân dân cũng như là các vận động viên tham gia. Đối với địa phương thì đã tổ chức rất là nhiều môn, nhưng mà qua cái Đại hội Thể dục Thể thao thì đã có các bộ môn như là bộ môn bóng đá, bộ môn bóng chuyền hơi, bộ môn chạy thì được rất là đông đảo cổ động viên, vận động viên tham gia. Qua đó thì nhân dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như là chính quyền địa phương và phát động nhiều cái phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng hoàn thiện cái xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2022-2025.
Đại hội thể dục thể thao các cấp là sự kiện thể thao lớn được tổ chức 4 năm một lần ở tất cả các cấp nhằm tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương các cấp, nhất là đối với sự chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ, Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua Đại hội thể dục thể thao, thành phố Thái Nguyên sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao tham gia thi đấu các môn thể thao tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 với quyết tâm giành vị trí xếp hạng cao tại đại hội. Những kết quả trong sự nghiệp thể dục thể thao của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua nói chung, kết quả của Đại hội thể dục thể thao các xã phường và Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 nói riêng sẽ góp thêm động lực để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Những thành tích nổi bật đó cũng là món quà tinh thần đầy ý nghĩa của các vận động viên thiết thực chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. 2. Công tác bảo vệ môi trường ở nước ta. 2.1. Bộ máy quản lý nhà nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương với 18 tổ chức, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường là các tổ chức cá nhân giúp việc Ủy ban Nhân dân các cấp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương. Riêng đối với cấp xã, phường, thị trấn còn có lực lượng công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường. Đối với phường, thị trấn hoặc công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, đối với xã. Trong những năm qua, bộ máy quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường đã được kiện toàn, bổ sung hoàn thiện từ trung ương đến địa phương và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, như hình thành và vận hành tốt mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trên cơ sở một đầu mối tập trung, thống nhất chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu. Gắn kết chặt chẽ các lĩnh vực quản lý với nhau thông qua việc lồng ghép ngay từ khâu xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đến triển khai thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý có liên quan giữa các bộ ngành cũng được tăng cường thông qua việc ban hành các thông tư liên tịch, các quy chế phối hợp liên ngành. Chỉ đạo thực hiện của bộ với các địa phương được tập trung thống nhất. Qua đó đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương cũng đã nhanh chóng được thành lập, củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiến hành triển khai mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tổng cục Môi trường là cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong phạm vi cả nước. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật. Tổng cục có chức năng nhiệm vụ 1. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường. 2. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 3. Hướng dẫn kiểm tra tổng hợp báo cáo về công tác thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, kiểm soát nguồn ô nhiễm trong quá trình thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 2.2. Năng lực thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường của ngành tài nguyên và môi trường. Đảng và nhà nước xác định bảo vệ môi trường là một trong nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế bền vững và có hệ thống quan điểm, chủ trương chính sách về bảo vệ môi trường đồng bộ, thống nhất, thường xuyên tổng kết đánh giá để bổ sung hoàn thiện các quan điểm, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước cũng như xu thế bảo vệ môi trường của quốc tế, như bổ sung hoàn thiện luật bảo vệ môi trường vào năm 2005, 2014, 2020, cùng với một số nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường, nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Tham gia ký kết các văn bản pháp lý quốc tế như Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Ramsar, Công ước Luật Biển 1982, đồng thời tăng cường ban hành nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn lực để bảo vệ môi trường, đặc biệt kịp thời kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương để tăng cường tổ chức bộ máy của ngành hoàn thiện theo hướng tinh gọn, thống nhất quản lý và hoạt động hiệu quả. Cụ thể, việc kiểm soát nguồn ô nhiễm môi trường ngày càng chặt chẽ, bảo đảm quy trình chất lượng, hiệu quả như có khoảng 5.000 dự án đầu tư đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định phê duyệt 1.558 báo cáo, các địa phương, bộ, ngành thẩm định phê duyệt đối với 3.442 báo cáo. Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cả nước có 250 trên 280 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt 89%. Có 219 trên 250 khu công nghiệp đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục, đạt 87,6%. Có 276 trên 698 cụm công nghiệp có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường, đạt 40%. Và 115 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Có 25 trên 115 cụm công nghiệp có hệ thống quan trắc tự động nước thải, đạt 21,7%. Đặc biệt, các địa phương đã phối hợp thực hiện cam kết đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông, sông Cầu, Nhuệ và sông Đáy, hệ thống sông Đồng Nai. Trong đó có 22 tỉnh, thành phố trên 3 lưu vực sông đã triển khai thực hiện và 16 tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Nhuệ, Đáy và hệ thống sông Đồng Nai đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông. Xử lý quyết liệt, triệt để 407 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực hiện theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đạt tỷ lệ 92,71% và 312 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực hiện theo quyết định số 1788/QĐ-TTg đạt tỷ lệ 72,7%. Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tăng lên trong khu vực nội thành, thành thị, trung bình đạt 92%, khu vực nông thôn đạt gần 70%. Có 118 cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên toàn quốc, Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép. Hiện nay, cả nước có gần 400 đơn vị đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 15 tổ chức được chỉ định tham gia hoạt động giám định phế liệu nhập khẩu. Quản lý chất lượng môi trường, các hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường được tăng cường, thúc đẩy tổ chức thực hiện đồng bộ, xử lý nghiêm dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật, như kiểm soát chặt chẽ 440 khu vực môi trường bị ô nhiễm, gần 300 bệnh viện cấp tỉnh, huyện, 53 bãi rác và xử lý gần 70 kho thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tăng cường triển khai các chương trình bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm, trong đó tăng thêm 6 khu bảo tồn, 2 khu Ramsar, 10 vườn di sản ASEAN, hiện nay có 172 khu bảo tồn. Giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Triển khai thực hiện giám sát các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, trong đó thực hiện kiểm tra, thanh tra gần 4.000 cơ sở, khu công nghiệp, xử phạt 1.410 cơ sở với số tiền 242 tỷ đồng. Đặc biệt thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh về ô nhiễm môi trường từ trung ương đến địa phương. Cụ thể đã tiếp nhận gần 2.000 thông tin phản ánh và xử lý theo thẩm quyền của cấp trung ương và địa phương. Quan trắc thông tin, báo cáo môi trường, duy trì 9 chương trình quan trắc môi trường tại các lưu vực sông, nước mặt, 3 chương trình quan trắc môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm, hai chương trình quan trắc tác động, lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Mã, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đà, sông Cả La, sông Trà Khúc, hệ thống sông Đồng Nai, nước mặt vùng Tây Nam Bộ, Vu Sa, Thu Bồn. Tỷ lệ che phủ rừng ngày càng tăng cao, dân số ở thành thị sử dụng nước sạch đạt 90%, công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai được chú trọng, trong đó coi trọng tính dự báo, cảnh báo ngày càng hoạt động chuyên nghiệp, chủ động trong mọi tình huống. Công tác bảo tồn đa dạng sinh học đã được một số kết quả bước đầu khả quan. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, người sản xuất kinh doanh nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn bảo quản chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.